vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bé Jessie Maymay mắc hội chứng Sanfilippo, một trong 7 chứng rối loạn di truyền hiếm gặp, gây ra chứng mất trí nhớ ở trẻ em. Mẹ của bé là bà Cindy Lawrence cho biết, trong suốt cuộc đời, các kỹ năng vận động của cháu đã kém đi.
So she started off being able to do most things. And then, you know, by the time she was six,
cháu ấy bắt đầu chẳng thể làm hầu hết mọi thứ. Sau đó khi lên 6, cháu không thể tự ăn được nữa. Rồi khi lên 8 tuổi, giọng nói của cháu lại biến mất. Cháu chẳng còn lời nói nữa, không có gì hết. Nhưng sau đó một thời gian ngắn thì nó lại quay trở lại. Chúng tôi nhận thấy các kỹ năng đến rồi lại đi.
Được biết, một báo cáo đầu tiên trên thế giới sẽ được công bố vào tuần tới, bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 cho thấy có rất ít hiểu biết về bản chất suy nhược của chứng mất trí nhớ ở trẻ em và tác động tàn phá của nó đối với các gia đình.
And you're just watching your child slip away every day. And it's
bạn nhìn con mình khi mỗi ngày trôi qua và cảm thấy đau buồn lắm. Tất cả, tôi nghĩ rằng chúng ta đau buồn mỗi ngày khi con tôi vẫn ở đây. Bởi vì chúng tôi biết cháu sẽ đi và chúng tôi cố gắng giữ cho cháu luôn mạnh mẽ để cháu ở đây với chúng tôi lâu hơn.
Trong tháng này, một chiến dịch gây quỹ và vẽ mặt đang nâng cao nhận thức về tình trạng ít được hiểu biết này trên toàn cầu, cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ cứ mỗi 11 phút. Tại Úc, ước tính có khoảng 2.300 trẻ em đang sống với chứng mất trí nhớ. Con số này tương tự như những trẻ em mắc bệnh thần kinh vận động, vốn là một tình trạng ảnh hưởng đến não bộ và hệ thần kinh. Có khoảng 90 trẻ em chết mỗi năm ở đất nước này, và con số này tương đương với những trẻ em chết vì bệnh ung thư. Thế nhưng, tài trợ của chính phủ cho nghiên cứu mất trí nhớ ở trẻ em thấp hơn 20 lần so với tài trợ cho bệnh ung thư ở trẻ em. Bà Megan Donnell, giám đốc điều hành sáng kiến chứng mất trí nhớ ở trẻ em cho biết, lĩnh vực nghiên cứu này đang bị thiếu hụt tài chính.
So we're calling for increased funding into research.
Chúng tôi đang kêu gọi tăng cường tài trợ cho nghiên cứu, cải tiến các dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ dành cho các gia đình. Chúng tôi biết các dịch vụ hiện có không đáp ứng được nhu cầu của họ, và sự hỗ trợ mà họ yêu cầu là khá rộng lớn. Chúng tôi cũng kêu gọi chứng mất trí nhớ ở trẻ em được công nhận là một ưu tiên về y tế.
Bà chỉ biết xã hội cần phải thừa nhận rằng những người trẻ tuổi cũng có gặp phải tình trạng này.
Lý do việc chẩn đoán sớm thực sự quan trọng bởi vì nó cho phép việc phát triển thuốc men và các liệu pháp thực sự được thử nghiệm trên trẻ nhỏ. Điều này rất quan trọng đối với chúng tôi nếu chúng ta tiến tới việc điều trị và chữa khỏi những tình trạng này.
Được biết, có khoảng 75% những người mắc chứng sa sút trí tuệ thời thơ ấu có tuổi thọ dưới 18 năm. Thế nhưng bà Cindy Lawrence nói rằng cô con gái 20 tuổi của bà và những người khác không có phương pháp điều trị hay cách chữa bệnh cho tình trạng của họ. Bà nói, trong khi chương trình bảo hiểm người khuyết tật quốc gia NDIS đang cung cấp một số hỗ trợ thông qua thiết bị, thì tình trạng hiện nay có thể có sự chậm trễ. Bà tập trung vào việc bảo đảm cho Jessie có một cuộc sống đầy đủ.
Our kids are like your kids, except
con của chúng tôi cũng giống như những đứa con của bạn vậy đó, ngoại trừ chúng chết dần từng ngày. Tôi không nghĩ là có ai nhận ra điều đó, rằng chúng ở đây trong một thời gian rất ngắn.
Được biết, phúc trình về tình trạng mất trí nhớ trẻ em năm 2022 được sáng kiến chứng mất trí nhớ tuổi thơ phát hành ở trang mạng www.childhooddementia.org.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.